Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Là nó có nhiều cái nghĩa lắm. Pháp là chỉ cho cái trạng thái niết bàn mà Đức Phật chứng ngộ, thì cái này là pháp. Và thường trong cái chữ viết á, là cái chữ pháp là nó viết hoa, chữ pháp là viết hoa, là Đăng Ma là viết hoa. Thì cái chữ pháp hay là cái trạng thái niết bàn mà Đức Phật chứng ngộ, thì đây là một cái trạng thái rất là quan trọng. Mà vừa rồi chúng tôi có dịp đi qua tham dự một cái hội nghị gọi là Đăng Ma và Đắc Ma, là hội nghị về pháp mà Ấn Độ đã mời các học giả trên 20 quốc gia trên toàn thế giới về Ấn Độ để tham dự một cái hội thảo về cái chủ đề gọi là Đăng Ma hay là pháp, và chỉ cho cái trạng thái là chứng ngộ. Nhưng mà cái chữ pháp ở đây là nó viết cái chữ thường để nó chỉ cho tất cả các cái sự vật hiện, là hiện tượng như con người, rồi nhà cửa xe cộ, rồi ngay cả những cái tâm lý con người như là buồn vui vân vân. Thì cái chánh kiến á, ý nghĩa thứ nhất là thấy các sự vật hiện tượng hay là pháp là vô thường khổ, là vô ngã. Thì chúng ta thấy rằng là theo tinh thần Phật giáo nguyên thủy ban đầu á, là một cái sự thấy biết đúng đắn á, là thấy biết rằng tất cả các sự vật hiện tượng là vô thường. Vô thường có nghĩa là thay đổi. Thì cái cuộc đời này không có cái gì là đứng yên hết, cái gì nó cũng do nhân duyên nó sinh ra rồi nó tồn tại một thời gian, rồi sau đó là nó đoạn diệt, đấy là sinh diệt. Và cái này Đức Phật gọi là vô thường, là chỉ cho một cái đặc điểm của các sự vật hiện là hiện tượng. Vì sự vật nó luôn thay đổi cho nên đó chính là khổ. Tâm lý của con người là muốn sự vật là đứng yên, đấy là muốn sự vật là mình mong muốn, nhưng mà nó thay đổi, nhưng nó cứ thay đổi. Chẳng hạn như chúng ta muốn hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc nó thay đổi. Thế là chúng ta muốn người thân của chúng ta là có mặt với chúng ta mãi mãi, nhưng mà rồi thì cái thực tế là những người thân lần lượt ra đi đó, để nói lên cái sự vô là vô thường. Và chính cái vô thường nó thay đổi, nó thay đổi không theo ý muốn của mình, cho nên cái đó gọi là khổ. Cái khổ trong nhà Phật nó mang tính là triết học, không phải là cái khổ ăn là khổ mặc. Đối với Đức Phật là cái chuyện mà thiếu ăn thiếu mặc thì nó không phải là cái khổ là chính, mà cái khổ chính là sự đổi thay của sự vật là hiện tượng. Và vô ngã là có nghĩa mình không làm chủ được. Ngã là cái tôi, và chúng ta thấy rằng cái tôi á, thì chúng ta thấy rằng con người của chúng ta mình không làm chủ được. Chẳng hạn như mình nói thôi đừng có già nữa, lớn từng này được rồi ha, đừng có già thêm nữa. Nhưng mà rồi là cứ gì, cứ tới ngày sinh nhật, rồi là tới ngày Tết, phải không? Nó cứ lòng lụi là nó đi tới. Và càng sinh nhật, càng Tết thì chúng ta thấy rằng càng đi gần tới cái gì? Gần đi tới cái chỗ mà không ai ưa hết, phải không? Đó. Thì cái này gọi là vô ngã. Đức Phật gọi là vô ngã là tại vì mình không làm chủ được, phải không? Mình không làm chủ được. Bởi vậy cho nên cái mà gọi là cái tôi á, đây là một cái ý niệm sai lầm mà phần đông chúng ta gặp phải. Vì cái tôi mà chúng ta tham, vì cái tôi mà chúng ta sân, vì cái tôi mà chúng ta sống trong cái ảo giác đó. Và chính vì vậy, chính vì cái tôi mà nó làm cho chúng ta là đau khổ. Bởi vậy cho nên Đức Phật nói rằng là tất cả các cái pháp là bản chất của nó là vô ngã. Chúng ta là chủ thể nhận thức. Thế này, chúng ta là chủ thể nhận thức tôi mà. Nhưng mà cái tôi này nó đang thay đổi. Cái thể xác chúng ta đang thay đổi, rồi cái tâm lý của chúng ta đang thay đổi, những cái cảm xúc, những cái nhận thức là nó đang thay đổi. Mình không làm chủ được. Chính ngay bản thân mình còn không làm chủ được nữa, thì cái mà gọi là cái đối tượng của nhận thức là cũng thế, là mình không làm chủ được. Bởi vậy cho nên đây là ba cái đặc điểm. Đây là ba cái đặc điểm gọi là vô thường, khổ, vô ngã, mà trong thuật ngữ Phật giáo gọi là tam pháp ứng. Tam là ba, pháp là sự vật hiện, hiện tượng, ứng là chỉ cho cái đặc điểm. Thế nào? Chỉ cho cái đặc điểm là ba cái đặc điểm của tất cả sự vật hiện tượng, hữu hình hay là vô hình trên cuộc đời này. Đó. Ai mà thấy được như vậy thì cái này gọi là chánh kiến. Chánh kiến nghĩa là mình thấy được ba cái đặc điểm này. Mà khi thấy được ba cái đặc điểm này có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng kể từ đây chúng ta sẽ bớt đi, giảm đi cái gọi là tham sân si. Trước đây là chúng ta tham sân si, tại vì sao chúng ta tham? Tại vì có cái tôi, thế này, tôi rồi cái của, rồi cái của tôi. Đó. Khi có cái tôi thì đương nhiên sẽ có cái của tôi. Khi có tôi thì sẽ có gia đình của tôi, vợ của tôi, con của tôi, cháu của tôi. Thế này. Đó. Thì những cái của tôi này nó làm cho mình là đau khổ. Đó. Cho nên rằng chánh kiến là gì? Chánh kiến là thấy các sự vật nó là vô thường, khổ, vô ngã. Có thể nói rằng khi mà thấy được như vậy có thể gọi là thấy như thật. Thấy sự vật là như thật. Đó. Chúng ta trước đây là vô minh, cho nên chúng ta thấy cái đẹp là chúng ta tham, rồi chúng ta thấy cái xấu là chúng ta chê. Đại khái là chúng ta bị vô minh là chúng thôi. Và khi thấy được như vậy thì có nghĩa là chúng ta có một cái nhìn, một cái biết là đúng đắn. Và biết đúng đắn này nó sẽ cho ra một cái hậu quả là gì? Là kể từ đây chúng ta sẽ bớt tham sân si. Đấy là sẽ không còn là buồn vui trước tất cả các sự vật đổi thay. Đã. Chúng ta sẽ thấy khi mà mình hiểu biết như vậy á, thì khi mình đổi thay, rồi khi trong gia đình mình có người thân mất hay là của cải mất vân vân, có cái sự đổi thay mà, thì như vậy chúng ta sẽ bớt đau khổ. Và những người có trí thì họ sẽ không đau khổ. Thế này, những người có trí thì họ sẽ không đau khổ. Nhưng mà chúng ta đang tu tập thì chúng ta sẽ bớt đau khổ trước cái sự mất mất mát. Có một cái câu chuyện thiền là cũng hay để nói lên rằng là cái sự hiểu biết là đúng đắn. Thì có một cái câu chuyện thiền là có tựa đề là ước gì ta có thể cho ngươi ánh trăng nhỉ. Thì có một cái vị thiền sư đó sống cuộc đời rất là trong sạch. Vì này chỉ có một cái túp lều, nhưng mà túp lều đó cái mái là nó cũng bị dột nữa, còn cái mái nó cũng không có còn nguyên vẹn. Thì một hôm có một tay kẻ trộm. Thì cái tay trộm này hình như nó cũng không được may mắn lắm. Hắn đi vào cái, nó đi vào cái thất của ông thiền sư này. Hắn vào rồi nó lục một hồi, thấy không có cái gì hết. Thế rồi nó định là quay gót ra đi. Lúc đó ông thiền sư mới nói này: "Này ông bạn, không lẽ ông tới tay không rồi về tay không? Thôi, thì đây ta không có cái gì, ta có cái quần đùi này đây. Thôi là ngươi cầm về đi." Thế rồi tên trộm cũng cầm về. Sau khi tên trộm đi xong rồi thì ông thiền sư mới ngước nhìn cái ánh trăng qua cái lỗ hổng của mái nhà. Đó. Và ông thiền sư ông nhìn qua cái ánh, ông nhìn qua cái lỗ hổng của mái nhà, ông nhìn ánh trăng và ông ta thốt lên một câu: ước gì ta có thể cho ngươi ánh trăng này nhỉ. Như vậy một cái câu chuyện thiền nó nói lên rằng là cái người mà gọi là vô sản á, vô sản đây có nghĩa rằng là theo cái nghĩa là xả bỏ, không có sở hữu, không có tham đắm, họ có một cái hạnh phúc. Và cái ánh trăng á, để nói lên cái hạnh phúc của cái người hiểu Phật. Thế này đó, thì ý của cái câu chuyện thiền này là muốn nói lên rằng cái ông thiền sư này là chỉ cho hình tượng của Đức Phật, còn cái tên trộm kia là hình tượng chỉ cho chúng sinh đang đau khổ. À, chúng sinh này đang đi tìm kiếm cái này, tìm kiếm cái, còn cái kia là thế nào. Nhưng mà qua cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ thấy rằng cái người trí á, là họ nhìn cuộc đời khác với chúng sinh. Thế nào? Họ nhìn cuộc đời khác với chúng sinh. Cuộc đời nó vẫn như vậy, cũng vẫn là nhà cửa xe cổ môi trường như vậy, nhưng mà tùy theo trình độ nhận thức khác nhau mà một người sẽ cảm nhận cái hạnh phúc là khác nhau. Đó. Người mà trình độ không có cái trình độ nhận thức Phật học á, thì người đó sẽ dễ dàng đau và đau khổ. Nhưng mà người có trình độ nhận thức Phật học á, thì người đó sẽ dễ vượt qua và đau khổ. Nếu như không nói rằng vì đó luôn an nhiên tự tại trước sự đổi thay của con người và môi trường hay là vũ trụ. Rồi chánh kiến còn có một cái nội dung nữa là gì? Thấy khổ và khổ và khổ diệt. À, thấy khổ, nhưng mà đạo Phật không dừng lại đó. Đức Phật chỉ cho chúng ta một cái con đường để vượt qua cái khổ. À, Đức Phật mà nói khổ không phải để mà bi quan. Khổ là một cái sự thật. Sinh lão bệnh tử, rồi cầu bất đắc khổ, phản tẩn hồi khổ, ái biệt ly khổ. À, đó, thì đây là những cái khổ là thật. Nhưng mà đạo Phật không dừng lại đó. Mục tiêu của đạo Phật là diệt khổ. À, đó nè. Mục tiêu của đạo Phật là diệt khổ. Và người mà thấy như vậy là gọi là người có chánh kiến. Đấy là thấy khổ nhưng mà vượt qua khổ. À, ví dụ như mà trước đây chúng ta chưa học được Phật pháp, à, chúng ta đau rồi chúng ta bình thì chúng ta cảm thấy là buồn rầu đau, là đau khổ. Thế là hoặc là mình sắp sửa chết, hoặc là có người thân chết và vân vân, thì mình rất là đau, là đau khổ. À, nhưng mà khi mình có chánh kiến á, là có nghĩa rằng là mình diệt cái khổ đó. Thế là mình diệt được cái khổ đó. Thì người mà thấy biết như vậy á, thì gọi là chánh kiến. À, rồi thì sau khi biết rồi thì phải làm gì? Thì qua chánh tư duy. À, thì chúng ta thấy rằng cái biết đó là gì? Là cần phải thể hiện ra. Thế là cần phải là thể hiện ra. Mình biết mà mình không thể hiện ra thì cái biết đó là vô nghĩa. Thế này, à, cái biết đó là nó phải thể hiện qua gì? Thân khẩu ý. À, thì cái biết đó nó thể hiện qua cái tư duy hay là suy nghĩ, thì cái đó gọi là chánh tư duy. Cái chánh tư duy nó gồm có là ba điều sau đây. Thứ nhất là suy nghĩ, mà cái suy nghĩ đó nó không tham, nên là nó không tham. Và thứ hai là không sân, và thứ ba là bất hại, là không hại bất kỳ ai, không hại bất kỳ loài hữu tình hay là vô tình nào. Đây, thì cái suy nghĩ nào mà nó nằm trong ba cái phạm vi này, tất nhiên là không tham, không sân và bất hại, thì cái này gọi là chánh tư duy, là có một cái sự suy nghĩ là đúng đắn. Đó, thì đây là ba cái biểu hiện của cái là chánh kiến, ba cái biểu hiện của là chánh kiến. Mà chánh kiến vì thấy sự vật là vô thường, khổ, vô ngã, cho nên người đó không tham. Vì thấy sự vật hiện tượng là vô thường, khổ, vô ngã, cho nên vị ấy không sân, cho nên vị ấy không làm hại người, không làm hại người khác, không làm hại là bất kỳ ai, hữu tình hay là vô tình. Đó. Thậm chí ngay cả cây cỏ nữa là chúng ta cũng không nên làm hại. Đức Phật là khuyên cả vì xuất gia đệ tử của ngài là thậm chí khi có những đồ ăn thừa thì cũng không nên quăng ở trên những cây cỏ đang còn tươi vì sợ nó chết. Đấy là đến độ là như vậy đó, để nói lên rằng đạo Phật có một cái tinh thần là nói như ngôn ngữ bây giờ gọi là bảo vệ môi trường hay là môi sinh. Đấy là đó. Từ ngàn xưa Đức Phật, mặc dù vào cái thời kỳ cách đây hơn 2.500 năm, chúng ta thấy quả đất này phải nói cả một cái màu xanh của sự sống. Thế là cây cối này kia rất là phải nói là rất là tốt tươi. Nhưng mà lúc đó Đức Phật vẫn ý thức được vấn đề bảo vệ mối là môi trường. Đó. Đây là cái điều là biểu hiện cho cái chánh tư duy. Rồi từ cái chánh kiến đó, nó cần phải thể hiện qua cái lời nói, cho nên gọi là chánh ngữ. Mà chánh ngữ này thì có bốn. Thứ nhất là không nói dối. Không nói dối là vì sao? Tại vì chánh lý là cái sự thật. Nghĩa là mà mình nói dối á, thì nó sẽ quanh co, nó phạt lại cái sự thật. Tuy nhiên Đức Phật là dạy cho chúng ta là rằng có những cái sự thật tùy thời mà nói, chứ không phải rằng là cái sự thật gì rồi mình cứ nói tuyệt ra. Mình phải biết lừa thời điểm, lừa không gian và thời gian, mà Đức Phật dạy như nhau là không nói dối. Nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta là không nói dối, nhưng có những cái sự thật chúng ta tùy thời mà nói ra làm sao để mà ta và người khác hoặc là cả hai là đều có lợi. Đó. Chứ một cái sự thật mà nói ra hoặc là mình bị hại hoặc là người khác bị hại hoặc cả hai người mình đều bị hại cả thì không nên nói. Cho nên chúng ta mà phải học cái này. Đức Phật nói là không nên nói dối, nhưng có những cái sự thật thì chúng ta phải tùy thời mà nói. Thế là nói ra chúng ta phải lừa cái thời điểm nói ra để làm sao mà đôi bên hoặc là tất cả là có lời thì chúng ta là mới nói, không thì im, không thì giữ là im lặng. Rồi thứ hai là không nói lời là ác độc. Chúng ta biết rằng là cái lời ác độc là dùng những cái lời lẽ rất là nặng nề. Cái nào? Những lời lẽ nặng nề này là nó biểu hiện cho cái ý tưởng của chúng ta là không có tốt. Cái nào? Đó. Vì chúng ta biết rằng là cái lời nói là nó biểu hiện của cái tâm. Tâm của chúng ta mà không từ bi thì tự nhiên cái lời nói nó sẽ trở nên nặng nề, là ác độc. Nói là muốn hại người ta luôn. Đó. Cho nên gì? Đức Phật nói là các tỳ kheo đệ tử của ngài sống với nhau là phải dùng những cái lời lẽ là hài hòa, giống như nước là với sữa. Đấy là nó có sự là hài hòa với nhau, chứ không phải là nói ra rồi để mà kích bạc nhau. Đấy là mà lì nhau. Đó. Cho nên là đây là cái điều không nói lời ác độc thì đây là biểu hiện của cái gọi là chánh ngữ, là lời nói là đúng đắn. Rồi cái thứ ba là không nói hai lưỡi, là không đem chuyện người khác để nói người này, và cũng không đem chuyện người này để nói người khác, để nhằm mục đích là ly tán, ly tán con người là với nhau. Thì đây là cái điều mà Đức Phật dạy, là chúng ta không nên là nói những lời thị phi là như vậy, nói hai lưỡi như vậy. Rồi cái thứ tư là không nói lời lợi ích ngữ. Đây là những cái lời nói mà của các là kích thích là những người là khác phái để mà có những cái ý là không tốt. Đó gọi là, đây là bốn cái nội dung của cái gọi là chánh ngữ, biểu hiện của cái là chánh kiến. Rồi bây giờ chánh kiến nó còn biểu hiện qua cái gì nữa? Như chúng ta biết rằng hoạt động của con người là thân khẩu ý. Thì bây giờ ý rồi, lời nói rồi, thì bây giờ qua cái thân, thì cái này gọi là chánh nghiệp. Nghiệp là hành động, nghiệp là hành động có tác ý. Thế nào nghiệp thì chánh nghiệp nó có 5 cái nội dung là như sau. Thứ nhất là không sát sinh. Thế nào? Thứ nhất là không là sát sinh. Vì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta thấy rằng là cái cuộc đời này là vô thường, khổ, vô ngã rồi á, thì chúng ta sẽ không có khởi lên lòng tham. Thế nào? Và biểu hiện của cái chánh kiến đó là không sát sinh, không là không giết người và cũng không giết các loài là động vật. Đó là không sát sinh. Cái thứ hai là không trộm cắp. Đây là biểu hiện là cái sự là gian tham. Rồi không tà dâm. Thì đối với người tài gia thì Đức Phật là chấp nhận hay là thừa nhận là cái mối quan hệ một vợ một chồng. Thế nào? Còn đối với người xuất gia thì tuyệt đối không có cái chuyện quan hệ là nam nữ. Rồi tiếp đến là không nói dối. Vì như hồi nãy nói là cái nói dối, đây là cũng là một cái biểu hiện của cái là tà kiến. Rồi cái tiếp nữa là không uống rượu. Vì rượu là một cái chất là kích thích. Chất kích thích nó sẽ làm cho tâm trí của chúng ta là mê say. Và từ cái mê say đó mà nó biểu hiện ra những cái hành động là sai phạm. Biểu hiện ra những cái hành động mà phải nói rằng gây khổ đau cho mình và cho người khác. Và cái rượu đây là một cái sản phẩm vào thời kỳ là Đức Phật, vì nó có một cái tác hại đến cái hạnh phúc cho con người. Và như chúng ta biết rằng hiện giờ là chúng ta thấy rằng là có những người phải nói say sưa trong cái men rượu và đã gây ra biết bao nhiêu cái khổ đau cho chính là bản thân hay là cho chính là gia đình mình. Cho nên rượu là một cái chất tiêu biểu cho tất cả những cái loại kích thích làm cho tâm trí con người là mê mờ. Và đây là 5 cái biểu hiện được gọi là chánh nghiệp. Rồi qua một cái pháp môn kế tiếp gọi là chánh mạng. Mà chánh mạng đây là chỉ cho cái nghề nghiệp mà sinh sống của chúng ta. Thì Đức Phật nói rằng khi mình làm, mình chọn cái nghề thì đương nhiên nên chọn những cái nghề là lương thiện. Nên chọn những cái nghề là lương thiện. Và Đức Phật khuyên cả Phật tử là hãy làm ăn, hãy chọn những cái nghề lương thiện và làm ăn cho thật giỏi. Để làm gì? Để có cái lợi tức. Tuy nhiên cái lợi tức đó mình biết sử dụng là đúng đắn. 1/4 cái lợi tức là để ăn uống, để có cái sức khỏe, và 1/4 kế tiếp của cái lời tức được trích ra để đọc vào cái tiền vốn, làm cho cái công việc kinh doanh làm ăn của mình ngày ngày là phát triển lên, và 1/4 kế tiếp là giúp đỡ cho bà con hoặc là đồng bào bị thiên tai lụt lụt hay là bị là những cái nghèo khó, thì giúp vốn liếng để cho họ là có cái cơ hội để mà sinh sống. Rồi 1/4 là cuối cùng là đi cúng chùa, tất nhiên là lo đời sống tâm linh. Như vậy chúng ta thấy rằng là Đức Phật là một người là không những không chỉ là chủ trương vấn đề đạo đức và tâm linh, nhưng mà ngài còn đề cập đến rằng cái cuộc sống, tất nhiên là vấn đề cái nghề nghiệp sinh sống và làm ăn thế này, và ngài khuyến khích rằng tất cả mọi người đều phải làm ăn để có tiền. Và ngài nói rằng một cái quốc gia hay là một cái xứ sở mà nghèo đói á, thì đồng nghĩa với tội ác. Cho nên rằng là gì, ngài chủ trương rằng là một gì, nếu như mà đời sống mà thấp quá, nghèo quá thì rất là khó tu. Thế là cho nên gì, cần phải có là kinh tế. Nhưng mà những người làm kinh tế là cần phải có cái lương tâm và đạo đức. Đã. Và vì vậy cho nên rằng để có một cái nghề nghiệp mà được gọi là chánh mạng thì chúng ta cần phải tránh 5 kỹ nghề là như sau. Tất nhiên vào thời kỳ của Đức Phật thì 5 kỹ nghề thứ nhất là đồ tể, tất nhiên là giết bò, giết heo và vân vân. Thì những cái này chúng ta thấy rằng là nó tạo ra là một cái tâm lý mà phải nói rằng khi chúng ta mặc dầu là chỉ giết súc vật thôi, nhưng mà nó sẽ tạo ra cái tâm lý rất là tội lỗi cho chính cái bản thân là cái người làm đồ tể đó. Có một cái câu chuyện mà phải nói là rất là đau lòng. Đây là tiền đó, tiền có thật. Thì cái ông đó là đồ tể, ông ta làm nghề là mổ heo. Thế rồi là một hôm người vợ cằn nhằn là ông này, là tại vì ông này kỳ tèo với một cô gái nọ. Thế rồi khi mà lời qua tiếng lại thì ông chồng ông ta đã giết là người vợ. Giết xong rồi thì ông ta lấy dao, ông ta chặt khúc là người vợ ra từng khúc và quăng xuống cái hố xì. Đây chuyện cũng có thật. Để nói đây là một cái câu chuyện để nói đến cái gì, khi mà cái người mà đi mổ heo mổ bò, nói chung là đi là sát sinh hết, thì họ đã gây ra cái nhân xấu, là cái nhân ác rồi. Thế là và chính những cái hành động hàng ngày của họ đã tạo ra trong cái tâm lý của họ một cái thói quen xấu, một cái thói quen rất là xấu. Và cái thói quen đó nó trở nên rất là dễ dàng để mà khi mà phạm tội là giết người. Thế là mà chúng ta thấy rằng là một cái câu chuyện nghe có vẻ như là thần thoại, thế là nhưng mà nó lại có thật. Để nói lên rằng nếu như chúng ta mà cứ sống với những cái công việc mà phải nói rằng là sát sinh như vậy, thì nó sẽ gây ra cái hậu quả không những khổ đau cho các loài động vật mà còn ngay chính bản thân của chúng ta cũng như cho gia đình của chúng ta. Cho nên cái chuyện mà sát sinh đó, nó có những cái hậu quả mà rất là xấu. Và chính trong vấn đề bảo vệ môi trường ngày nay trên toàn thế giới thì một trong những yếu tố đó là không nên xả thải là các cái thú vật. Và chúng ta thấy rằng lòng tham của con người, mặc dầu là các nhà nước đều cấm đoán vấn đề là săn bắn những cái loài thú hiếm, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái chuyện cấm đoán đó vẫn không được là tôn trọng. Thế này là các nước ở thi nhau như là giết voi, giết tê giác, rồi giết gấu và vân vân để phục vụ cho cái lòng tham là của con người. Rồi cái nghề kế tiếp là không nên là làm, đó là nghề buôn bán là phụ nữ. Và chúng ta thấy rằng là tưởng rằng là cái chuyện buôn bán phụ nữ đó là ngày xưa là mới có, nhưng mà hiện nay cũng vẫn là tràn lan, nhất là những cái quốc gia mà nghèo khó thì cái chuyện mà buôn bán là phụ nữ trẻ em hiện nay là đang là vấn nạn của thế giới. Rồi một cái nghề thứ ba mà Đức Phật cấm, mà Đức Phật khuyên là không nên là làm, đó là nghề là buôn rượu. Vì đây là buôn rượu, hay nói chung là buôn những cái chất là kích thích, nó làm cho tâm trí của con người là mê mờ, và những cái sự mê mờ đó mà làm cho chính bản thân người đó cũng như gia đình và xã hội là khổ đau thêm. Rồi một cái nghề kế tiếp là buôn bán là thuốc độc, là buôn bán thuốc độc. Vì đây là một cái là sự việc là gián tiếp là sát sinh, là buôn bán là thuốc độc. Rồi cái nghề kế tiếp nữa là vũ khí. Những cái sự buôn bán vũ khí này nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi để gây khổ đau cho mình và người khác. Ở đây là năm cái là nghề nghiệp mà như chúng ta biết rằng năm cái nghề nghiệp này chỉ là tiêu biểu, đúng không? Và khi mà cái cuộc sống của chúng ta phải nói rằng là nó có rất nhiều cái là phương diện, nó có rất nhiều là cái nghề nghiệp, thì chúng ta là tùy theo đó mà ứng dụng để làm sao những cái nghề của chúng ta làm á đừng hại mình mà cũng đừng hại người, cũng như là đừng có làm hại là môi trường. Thì đây là cái ý mà Đức Phật là khuyên là những cái người mà tu tập là nên là lưu ý. Cái này gọi là chánh mạng. Rồi chúng ta qua một cái pháp môn là kế tiếp. Mình còn có chánh tinh tấn này, chánh mạng rồi. Là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn. Mà sao bị thiếu? Bây giờ chánh tinh tấn thì chúng ta lần trước học. Lần trước học thì chánh tinh tấn là sẽ có là bốn. Sẽ có là bốn pháp. Thế là tất nhiên là tinh tấn là thứ nhất là những cái việc ác bất thiện mà chưa phát sinh thì chúng ta phải nỗ lực để làm cho nó đừng phát sinh. Rồi cái thứ hai là những ác bất thiện pháp mà đã phát sinh rồi. Tuy nhiên ở đây là chỉ cho 10 cái ác bất thiện pháp. Tuy nhiên là ba cái ác bất thiện pháp liên hệ đến cái ý. Thế là rồi ba cái việc ác bất thiện pháp liên hệ đến cái thân. Rồi bốn cái pháp liên hệ đến cái lời nói. Thế là thì 10 cái ác bất thiện pháp này nếu như đã phát sinh rồi thì chúng ta phải tinh tấn nỗ lực làm cho nó là đoạn diệt, giảm và đoạn diệt. Rồi một cái tinh tấn thứ ba là các thiện pháp, hay là nói cho đúng ra 10 cái thiện pháp liên quan đến thân khẩu ý. 10 cái thiện pháp này nếu như chưa phát sinh thì chúng ta tinh tấn nỗ lực làm cho nó là phát sinh. Và cái tinh tấn thứ tư là những 10 thiện pháp này khi mà đã có phát sinh rồi thì chúng ta nỗ lực để làm cho nó tăng trưởng. Đây là bốn cái nội dung liên quan đến là cái chẳng là tinh tấn. Rồi chúng ta qua một cái gì nữa là chẳng niệm. Thế là niệm thì niệm thứ nhất là gì? Gọi là chánh niệm là tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là tất nhiên rằng mình phải luôn an trụ tâm vào tất cả những cái hành vi cử chỉ đi đứng nằm ngồi của con của mình. Đấy là tự nhiên thân thể mình đang như thế nào, lời nói như thế nào, tâm mình như thế nào thì mình cần phải là rõ biết, rõ biết chúng, nhưng mà rồi là xả bỏ. Đấy là đừng để chúng là chi phối. Như lần trước chúng ta học là chánh niệm tỉnh giác đối với thân, chánh niệm tỉnh giác đối với thọ hay là cảm xúc, chánh niệm tỉnh giác đối với cái tâm, vậy là tâm bị, rồi chánh niệm tỉnh giác đối với pháp hay là đối tượng của nhận thức. Thì chánh niệm tỉnh giác là có nghĩa là sao? Là an trú vào những cái đối tượng đó. Nhưng mà tỉnh giác có nghĩa là không mê mờ, có nghĩa rằng chúng ta thấy được cái ảo của còn của chúng trẻ má, đừng có bám víu, nghĩa là mà hãy buông xả đó. Thì Đức Phật nói rằng tất cả những cái gì mình thấy, tất cả những cái gì mình nghe, tất cả những cái gì mình cảm xúc, tất cả những cái gì mà mình biết thì chúng đều là ảo, nghĩa là đều là ảo, giống như một cái tấm gương để trước mặt của quý vị. Rồi tất cả quý vị nhìn vào tấm gương đó, quý vị sẽ thấy rằng tất cả quý vị đều phản ánh, đều nằm ở trong gương đó. Đấy là đó. Nhưng mà những cái hình ảnh nằm ở trong gương đó chỉ là ảo. Đấy là còn chính là quý vị ở ngoài mới là cái thật, hay còn gọi là làm thực tại. Thì một cái ví dụ như vậy để cho thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì cái việc chánh niệm tỉnh giác rất là quan trọng. Thế là niệm là có nghĩa là chúng ta là an trụ tâm vào một đối tượng, nhưng mà an trụ tâm vào một đối tượng nhưng mà chúng ta không có chấp thủ là bằng biết. Đó. Rồi chánh niệm là còn có một cái nội dung nữa là chủ tâm cảnh giác. Chủ tâm cảnh giác đây là chỉ cho khi chúng ta là ngồi thiền. Khi chúng ta là ngồi thiền và khi hơi thở vào, chúng ta rõ biết hơi thở vào, thở ra chúng ta rõ biết hơi thở ra. Đó. Thì cái này cũng gọi là chánh niệm. Và cái từ mà Đức Phật sử dụng gọi là chú tâm cảnh giác. Chú tâm cảnh giác. Thì cái niệm này, rồi có lẽ rằng chúng ta sẽ gặp nhau một ngày nào đó. Theo kế hoạch thì có lẽ là vào là đêm 11 tháng 1 chúng ta sẽ gặp nhau ở đây. Thì lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau là ngồi, cùng ngồi thiền, niệm hơi thở. Đó là thực tập luôn là đêm đó, đêm 11 tháng 1 thì chúng ta sẽ tập cái ngồi thiền, niệm hơi thở. Đó. Thì đêm đó chúng ta sẽ gặp nhau là ngày 11 tây là tháng 1 nha, tức nha ngày là thứ 6. Thì đó là nội dung của con của chánh niệm. Rồi xong rồi chúng ta sẽ qua một cái nội dung kế tiếp là chánh định. Định đây là chỉ cho cái sự nhất tâm. Đấy là định đây là chỉ cho sự nhất tâm. Mà chính cái sự chánh niệm á, hay là dừng tâm lại trên cái đối tượng á, đây là cái điều kiện rất thuận lợi để giúp cho hành giả lần lượt đạt được đến là tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tử thiền. Người có chánh niệm thì người đó sẽ đạt được là một cái trạng thái tâm gọi là sơ thiền. Người sơ thiền là cái người có được tâm và tử, tất nhiên có được sự chú ý. Rồi lên nhị thiền thì người đó sẽ có một cái tâm tĩnh gọi là hỷ hay là niềm vui thuộc về là tinh thần. rồi vì đó sẽ lần lượt đạt được cái tam thiền, thì vì đó sẽ có được một cái thân thể nhẹ nhàng, khinh an, là thoải mái. Rồi vì đó sẽ đạt được một cái trạng thái thiền là thứ tư. Đấy là, thiền thứ tư này gọi là nhất tâm, là một cái trạng thái tâm hoàn toàn là thanh tịnh, thuần khiết, là vắng lặng. Hoàn toàn là vắng lặng. Thì cái thiền thứ tư này chính là định. Đấy là định. Và cái đệ tử thiền này sẽ là cái nền tảng để vị này có là trí tuệ. Chúng ta thấy rằng là trong cái lộ trình tu tập, như mình thường biết là giới, định, tuệ. Giới, định, tuệ. Thì khi một cái có định rồi thì sẽ có tuệ. Và cái chánh định đó, đây là chỉ cho cái sự là nhất tâm, chỉ cho cái sự là nhất tâm, hay là cái tâm là thanh tịnh, là vắng lặng. Có một cái câu chuyện thiền để kể cho quý vị nghe, kể cho vui. Là vào thế kỷ thứ 13 ở Nhật Bản có một nhóm là du sĩ, là tất nhiên là tăng sĩ. Thì thời kỳ đó thiền định chưa có là du nhập vào cái vùng đất đó. Thì những cái người du sĩ hay là tập tu này là có là bốn người. Thì bốn người đó một hôm đó là đang đi ngang qua một cái ngôi đền và thấy trời tối rồi. Thôi bây giờ là bốn người mình đi vào trong cái ngôi đền, thắp một ngọn đèn cây để ở giữa ngôi đền đó, rồi bốn người ngồi bốn góc thi xem thử ai là im lặng nhất, ai là im lặng lâu nhất. Thế rồi bắt đầu ngồi cả bốn người đều im lặng. Thế rồi một hồi thì tự nhiên có một cái vòng gió nó thổi mạnh bốn cái cửa sổ, và nó thổi vào rồi thì ngọn đèn dầu là bị là lung lay, là sắp tắt. Thì lúc đó là có một người nói thốt lên: ô, ngọn đèn cày. Đấy là một người là nói rồi. Người thứ hai là nói tiếp: đừng để cho nó tắt. Rồi người thứ ba nói: tụi bé không được nói. Tất nhiên là mấy người không được nói. Là người thứ ba. Và để người thứ tư mà nói này: chúng ta là người không nói. Thì một cái câu chuyện thiền đó là một cái câu chuyện thiền vui, nhưng mà để nói rằng là có người của cần một cái con người khi mặc dù là tu tập đó, nhưng mà khi chưa đạt đến cái trạng thái là đích giải thoát rồi đó, thì vẫn còn ở trong kỳ vọng mà gọi rằng là chưa có được là sáng tỏ. Đấy là bốn người thi nhau ai giữ im lặng nhất. Đấy là, nhưng mà cuối cùng rồi thì thế nào? Người nào cũng là nói hết. Tất nhiên cuối cùng là người nào cũng không có giữ được sự im lặng. Đây là một cái câu chuyện thiền để nói rằng là cái việc học thiền là thiền định là cần phải là cẩn thận và đúng đắn. Rồi như vậy rằng là đủ rồi. Tất nhiên là chánh kiến, chánh tư duy, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng cái pháp đầu tiên là chánh tri kiến, thế nào, rồi cuối cùng là chánh định. Thì như vậy có thể nói rằng như vậy là chúng ta thấy rằng là có thể nói rằng là bắt đầu là chánh tri kiến. Chánh tri kiến là cho mình một cái nhận biết là đúng đắn, đấy nè. Và sau cùng rồi thì chỉ có việc ngồi thiền để mà giữ im, để mà giữ là im lặng, đấy nè. Và như vậy thấy rằng là chánh kiến đầu và cuối cùng là đừng đấy này đó. Ban đầu là phân biệt cái đúng là cái sai, cái chánh cái tà, và tu tập là đấy này. Xong rồi được cuối cùng thì chỉ việc mối làm ngồi thiền đó, là cuối cùng là chỉ việc là ngồi thiền để cho tâm mình được an tịnh. Lúc đó không còn có nghi ngờ là gì hết được, thế nào không còn nghi ngờ gì hết được rồi. Và trong bản chánh đạo này thì có thể chia thành giới, định, tuệ, hay còn gọi là tam vô lậu học là như sau. Tam vô lậu học tất nhiên là một cái học mà nó dẫn đến cái sự là giải thoát, không còn lậu hoặc phiền là phiền não, cho nên gọi là vô lậu, thế nào. Tất nhiên là ba cái học mà nó dẫn đến cái sự giải thoát, không còn phiền não và khổ đau. Và giới là ở đây có nghĩa là bao gồm chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì cái này có thể xem như là dự giới, là cái người mà có cái lời ăn tiếng nói, những người mà có những cái nghề nghiệp là lương thiện, còn có những cái hành động là lương thiện, có những cái nghề nghiệp là đúng đắn, thì cái người này là sẽ có cái điều kiện hay có cơ hội để mà đi vào là thiền định. Rồi định thì sẽ bao gồm là gì? Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó, thì có thể là bao gồm ba yếu tố này. Và tuệ thì đây chính là chánh kiến và chánh tư. Và chánh tư ghi là có những cái suy nghĩ là đúng đắn. Rồi, vì bây giờ chúng ta xem thử tóm lại của 37 học ở trường nào, thì coi thử là nó như thế nào. 37 học trường nào có thể chia thành 6 nhóm. Thứ nhất là tứ niệm xứ. Thứ hai là tứ chánh cần, hay là bốn loại là tinh tấn. Thứ ba là tứ như ý túc. Tất nhiên bốn cái loại là thiền định có khả năng đưa đến có khả năng là đưa đến là gì? Đưa đến đích là giải thoát. Thế nào? Rồi đến ngũ căn là ngũ lực. Tất nhiên là năm cái phẩm chất hay là năm cái đức tính là tín tấn niệm định tuệ là đưa hành giả đến đích giải thoát. Rồi đến thất giác chi là bảy cái yếu tố đưa đến là giác ngộ. Rồi bát hạnh đạo tất nhiên là tám yếu tố hay là tám cái phẩm chất đưa hành giả đến đích giải thoát. Rồi chúng ta có cái nhận xét kế tiếp, sáu nhóm pháp môn này có những nội dung giống nhau. Nên là chúng ta có thể rằng chả như nói về niệm thì trong tự niệm xứ có, thế nào. Rồi là trong chỗ gì, rồi trong đệ, rồi trong chỗ là ngũ căn ngũ lực là cũng có, rồi trong điện thức giác chi là cũng có, thế nào niệm á, rồi cũng như trong bản thân đào cũng là cũng có. Tất nhiên là những sáu cái nhóm này, cái nội dung của chúng ấy, là nó gì? Nó tương tự là giống nhau. Nhưng tùy theo góc độ nhìn khác nhau mà có tên gọi là khác nhau. Đây là nội dung của sáu cái nhóm pháp môn này chúng ta thấy rằng là nó giống nhau, nhưng mà tùy theo cái góc độ nhìn. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng là năm căn và năm lực ấy, thì gồm có gì? Tín, tấn, niệm, định, tuệ. Thế nào? Tín là niệm, là niềm tin, tin vào tam bảo. Tất nhiên một cái con người mới đến học đạo chưa biết gì hết thì đang cần cầu sự chỉ dạy của các thầy cô. Thế nào? Tất nhiên là của tăng ni, thì cái niềm tin này xem như là tha lực. Thế nào? Nhưng rồi sau khi mà được hướng dẫn, được thầy cô chỉ cho những cái phương pháp tu tập rồi á, thì từ mỗi người sau đó là gì? Tinh tấn, rồi niệm, rồi định, rồi cuối cùng là có tuệ. Lúc tuệ đó xem như là tự lực. Thế nào? thì nó chỉ cho khi nó đến năm căn và năm lực thì đó là chỉ cho cái một cái sự chuyển biến từ tha lực đến từ lực. Thế này. Còn như là Bát Thánh Đạo, Bát Thánh Đạo chúng ta vừa nghe học thì mở đầu là chánh trí kiến là nói đến cái sự thấy biết là đúng đắn, và sau đó một loạt những cái pháp môn kế tiếp, và cuối cùng người đó chỉ có một việc là thiền định mà thôi. Đấy là tại vì yên tâm rồi, vì mình đã phân biệt rồi, mình đã biết nhờ cái chánh kiến mà mình biết cái nào đúng, cái nào sai, và bây giờ chỉ việc ngồi thiền định. Đấy là tất nhiên là tùy theo cái góc độ nhìn mà các cái pháp môn này được phân chia ra làm thành sáu nhóm là như vậy. Có thể nói tóm lại 37 phẩm trờ đạo được bao gồm trong tam vô lậu học, đó là giới, định và tuệ. Là 37 phẩm là chúng ta sẽ thấy rằng là hay là sáu cái nhóm pháp môn này mình có thể phân chia lại để cho dễ hiểu, dễ nắm bắt. Đó là giới, định và tuệ. Cũng giống như trong những cái câu những cái câu kệ mà chúng ta tụng đọc là hàng ngày, giới hương, định hương, dự tuệ hương, giải thoát, tri kiến hương. Đó, thế này. Tức nhiên đấy chỉ cho năm cái yếu tố. Ba yếu tố đầu là giới, định, tuệ. Thế này. Đây là ba cái pháp môn gọi là hữu học. Thì khi mà ba cái pháp môn này mà chúng ta chứng đạt được rồi thì tự nhiên giải thoát sẽ đến. Thế này. Giải thoát trí là tri kiến. Tất nhiên là cái tâm của mình và cái suy nghĩ mình tự nhiên là giải thoát. Thế này. Mình im lặng là cũng trong im lặng, trong sự là thanh bình. Và khi mình nói năng thì cũng nói năng trong sự thánh bình và giải thoát. Đó. Thì đây rằng là có thể nói 37 phẩm trợ đạo này có thể gom lại thành là giới, định và tuệ. Như vậy là mình dễ hiểu hơn. 37 pháp môn này là căn bản cho sự tìm hiểu các pháp môn tu tập của đạo Phật về sau này. Đây. 37 pháp môn này chúng ta vừa mới học đây là nó thuộc Phật giáo Tam Sơ của thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế. Thì đây rằng như là được chắc lọc lại. Đấy là được chắc lọc lại thành 37 là pháp môn này. Và 37 pháp môn này như chúng ta là vừa phân tích trong những ngày qua thì những cái pháp môn này rất là căn bản. Đó. Chúng ta giúp cho chúng ta là có được một cái nhìn, một cái hiểu biết đúng đắn để về sau này khi chúng ta đi vào những kinh điển là Đại Thừa là chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có một cái nền tảng để mà sau này chúng ta là đọc hiểu để mà không bị là lung lay. Cũng giống như là Kimura Taiken là một là học giả Phật giáo nổi tiếng của Nhật Bản. Ông ta là tác giả của ba bộ luận nổi tiếng. Thứ nhất là Phật giáo Nguyên Thủy Tư Tưởng Luận. Thứ hai là Thừa Phật giáo Tư Tưởng Luận. Thứ ba là Đại Thừa Phật giáo Tư Tưởng Luận. Đây là ba quyển luận bàn về ba cái giai đoạn phát triển của đạo Phật. Và với cái sự hiểu biết sâu sắc còn của mình thì ông Kimura Taiken ông ta tuyên bố rằng chúng ta không thể nào có thể hiểu được tư tưởng Phật giáo Đại Thừa nếu chúng ta chưa hiểu được tư tưởng Phật giáo Nguyên Thủy. Và có thể nói rằng chúng ta không thể nào có thể hiểu được các pháp môn của Phật giáo Đại Thừa nếu như chúng ta chưa hiểu được các pháp môn tu tập của Phật giáo Nguyên Thủy. Bởi vậy cho nên rằng là chúng ta cũng một lần nữa cũng rất may mắn là được tìm hiểu, được chia sẻ những cái hiểu biết về những cái pháp môn Tam Sơ hay là đầu tiên của Phật giáo. với những cái kiến thức là vừa chia sẻ được thì sẽ giúp cho chúng ta có những cái hiểu biết đúng đắn để mà phát triển, để mà tu tập, để mà vận dụng trong cái cuộc sống này. Và chắc chắn rằng khi mà chúng ta hành trì đúng đắn thì cái kết quả, tất nhiên là mục tiêu giải thoát hay là hạnh phúc an lạc, nó sẽ đến với chúng ta ngay trong cái cuộc đời này. Và rất mong rằng tất cả chúng ta là nỗ lực để mà mình đạt đến mục tiêu giải thoát an lạc niết bàn như Đức Phật Hằng mong muốn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Bây giờ chúng ta làm gì nhỉ? Cho nói chút xíu nữa là chúng tôi có một cái trang web nhé. Cái trang web đó là www.thầythongduc.com. Thì cái trang web này đang hoạt động. Trong cái trang web này chúng tôi có những cái bài viết và những cái phần âm thanh MP3 cũng giống như MP4 là video. Thì quý vị có thể là mở xem trong thời gian mà sau này khi chúng ta tạm thời là xa cách thế nào, thì quý vị có thể mở cái trang web này để mà tham khảo thêm về Phật Pháp. Và cái trang web dưới là www.tongduc.net.vn. Thì cái trang web này là chúng tôi là đang cho chạy thử. Và rồi khi chúng tôi là về lại Việt Nam thì chúng tôi sẽ cho hoàn thiện về cái nội dung. Đó. Đây là hai cái trang web mà để mà quý vị có thể là tham khảo là trong tương lai.
Tay niệm phần trụ tâm an hòa. Người phương